This is Radio Free Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do phát thanh từ Washington. Vũ Hoàng và toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với chương trình phát thanh sáng thứ năm ngày 18 tháng 10 năm 2012 từ 6 giờ 30 đến 7 giờ 30 được phát trên các làn sóng 19, 22, 25 và 49 mét và từ 6 giờ chương trình này cũng được phát trên làn sóng trung bình 1503 kHz. Thưa quý thính giả, chương trình thời sự sáng hôm nay của Đài Á Châu Tự Do sẽ có những nội dung chính sau. Phiên tòa xử 106 ngư dân Việt Nam về tội xâm nhập hải phận và đánh bắt mực trái phép trong vịnh Thái Lan mới diễn ra tại tòa án tỉnh Rayong. Liệu sẽ có một cuộc chạy đua vũ trang hay chỉ là tiến trình hiện đại hóa quân đội thông thường của các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á? Tương lai số phận của các đập thủy điện Đồng Nai 6 và 6A. Thực trạng phát triển ngành nhựa tại Việt Nam. Thỉnh Nguyễn Thư kêu gọi Liên Hiệp Quốc điều tra về tình trạng vi phạm nhân quyền cũng như phản đối việc chấp thuận để Việt Nam gia nhập Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc. Và như thường lệ, mỗi sáng thứ năm sẽ là tạp chí sức khỏe, mời quý vị đón nghe. Tuy nhiên, trước khi đến với những nội dung nêu trên, chúng tôi mời quý vị cùng nghe bản tin chi tiết trong nước và quốc tế đầu giờ sáng hôm nay.
Thưa quý vị, chúng tôi được tin cô Nguyễn Phương Uyên quê ở Bình Thuận đang theo học tại Đại học Công nghiệp Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh bị công an ở Sài Gòn bắt trong 4 ngày vừa qua. Dù công an nói chỉ mời làm việc rồi cho về ngay, gia đình cô hoàn toàn không được thông báo về vụ bắt giữ này. Thanh Quang nói chuyện với thân phụ của cô Nguyễn Phương Uyên là ông Nguyễn Duy Linh từ Phan Thiết hiện đã vào Sài Gòn để tìm con gái. Trước hết ông cho biết.
Dạ, chưa biết giam ở phường hay là ở quận, ở thành phố, chưa biết nơi nào.
Dạ thưa, chúng tôi được biết là dường như có bà nội của cô đã đến công an phường. Dạ, đến công an phường Tân Thạnh thuộc quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh, rồi lên cả công an quận Tân Phú nữa. Thì vấn đề này như thế nào ạ?
Dạ, đúng là bà nội họ, dạ, đến vẫn không biết. Họ nói là vẫn không có giam, không có bắt ai.
Dạ thưa ông, nguyên nhân nào mà cô Nguyễn Phương Uyên bị bắt như vậy ạ?
Dạ, chưa có rõ lý do chính thức mà nghe các bạn học nói đó là có tin là tung lên mạng những cái việc sai trái không hay.
Dạ, sai trái không hay đó là như thế nào? Một cách cụ thể là việc gì ạ?
Có liên quan đến chính trị đó.
Dạ, thưa, có phải là vấn đề mà trường đơn để chống Trung Quốc xâm lược không thưa ông?
Dạ, cũng đâu đó mà chưa có rõ lý do. Tôi sáng nay mới có vào thành phố, nhà thì ngoài Phan Thiết, mới vào thành phố chiều nay.
Dạ,
chưa
thưa,
xác định.
Dạ, chưa xác định. Thưa, tình cảnh của con ông như vậy thì ông dự tính ứng phó ra sao?
Dạ, như thế thì quá bức xúc, chưa có hiểu lý do nào mà bắt vô cớ.
Ông nhận xét như thế nào về trường hợp của con hiện giờ ạ?
Dạ, bắt mà không biết giam giữ nơi nào thì cũng vẫn là đang lo lắng. Dạ.
Nhưng đây, ông có muốn lên tiếng gì với công luận về trường hợp của con ông hay không ạ?
Dạ, Mỹ Phương Yên thì nó nhỏ, còn đang đi học. Những việc đó thì bắt người giam mà không rõ lý do làm quá bức xúc với gia đình đang lo lắng. Dạ, phải thả cháu Phương Yên ra càng sớm càng tốt, trả lại tự do bình thường cho để cháu tiếp tục học hành.
Dạ, cảm ơn ông Nguyễn Duy Linh.
Dạ, xin cảm ơn.
Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ UCED hôm 17 tháng 10 công bố chương trình kéo dài 5 năm về năng lượng sạch, thích ứng và cảnh quan bền vững nhằm giúp Việt Nam ứng phó với tác động của biến đổi khí hậu và sử dụng đất. Thông cáo báo chí do Tòa Đại sứ Hoa Kỳ phổ biến tại Hà Nội, trích lời ông Joachim Parker, Giám đốc UCED Việt Nam nói rằng, các chương trình này giúp giải quyết các vấn đề then chốt liên quan đến biến đổi khí hậu và tăng trưởng bền vững đang có tác động đến Việt Nam. Chương trình rừng và đồng bằng Việt Nam cùng chương trình năng lượng sạch Việt Nam của USAID với tổng trị giá trên 40 triệu đô la được thực hiện từ tháng 10 năm 2012 đến tháng 10 năm 2017 và phù hợp với các chính sách và chương trình về biến đổi khí hậu của chính phủ Việt Nam, trong đó có chiến lược tăng trưởng xanh mới được ban hành.
Sang phần tin quốc tế, thưa quý vị, sau cuộc gặp gỡ cấp cao Australia-Ấn Độ ở New Delhi, hôm thứ Tư, nữ thủ tướng Australia Julia Gillard đồng ý thương thảo về việc xuất khẩu nhiên liệu hạt nhân cho Ấn Độ. Kế hoạch này sẽ giúp Ấn Độ thực hiện tham vọng hạt nhân trong lĩnh vực dân sự và được đạt tới sau sự kiện Australia đảo ngược chính sách trước kia, đó là không bán chất uranium cho Ấn Độ vì nước này không tham gia hiệp ước cấm phổ biến vũ khí hạt nhân. Được sự hỗ trợ của Hoa Kỳ, năm 2008, Ấn Độ đã đặc biệt được nhóm các nước cung cấp năng lượng hạt nhân tháo dỡ cấm vận kéo dài hơn 3 thập niên. Từ đó, New Delhi được mua lò phản ứng và nhiên liệu hạt nhân từ nước ngoài.
Bộ Quốc phòng Sri Lanka hôm thứ Tư loan báo đã phóng thích thủ lĩnh cuối cùng của nhóm Hổ Tamil, nhân vật đang bị Ấn Độ truy nã vì dính líu đến vụ sát hại nguyên thủ tướng Rajiv Gandhi. Selvarasa Padmanathan, 58 tuổi, bị bắt vào tháng 8 năm 2009, nay được trả tự do và được phép hoạt động trong tổ chức từ thiện do mình sáng lập. Tuy vậy, Padmanathan đang bị cảnh sát quốc tế Interpol truy nã toàn cầu theo yêu cầu của Ấn Độ, và trên thực tế thì Interpol chưa ban hành lệnh đình nã. Ấn Độ cáo buộc Padmanathan như là một nghi can hàng đầu trong vụ sát hại cố thủ tướng Rajiv Gandhi vào năm 1991. Lúc đó thì ông Gandhi đang đi vận động tranh cử ở bang Tamil Nadu, miền Nam Ấn, và thiệt mạng vì một vụ nổ bom cảm tử.
Sự kiện ông Shinzo Abe, lãnh tụ đảng đối lập lớn nhất Nhật Bản, viếng thăm đền tử sĩ Yasukuni hôm thứ Tư, được báo chí mô tả là tạo thêm kích động cho những thành phần bài Nhật ở Trung Quốc và Bắc cũng như Nam Hàn. Đền tử sĩ Yasukuni là nơi để bài vị của giới quân phiệt Nhật Bản, những người có vai trò trong Thế chiến thứ hai, đặc biệt trong thời gian quân Nhật xâm chiếm Trung Quốc và bán đảo Triều Tiên. Ông Shinzo Abe từng là cựu thủ tướng Nhật Bản, vừa được bầu làm chủ tịch Đảng Dân Chủ Tự Do và có khả năng trở thành thủ tướng một lần nữa trong cuộc tổng tuyển cử sắp tới.
Quý vị mới nghe xong bản tin chi tiết sáng. Thưa quý thính giả, 250 ngày tù giam, 50.000 bạt Thái Lan, tương đương 36 triệu đồng Việt Nam đối với thuyền trưởng hay tài công. 50 ngày tù, 10.000 bạt Thái Lan tiền phạt, khoảng 6 triệu tiền Việt Nam đối với thuyền viên hay người đi bạn là phán quyết của Tòa án Hình sự tỉnh Rayong trong phiên tòa xử 106 ngư dân Việt về tội xâm nhập hải phận và đánh bắt mực trái phép trong vịnh Thái Lan nước này. Thành Trúc có bài tường trình sau đây.
Đây là mức tiền phạt được giảm một nửa vì tất cả những người ra tòa hôm nay đều đã nhận tội và ký vào biên bản tòa án. Tuy nhiên, mức tiền phạt có thể tăng tùy theo thời gian nộp phạt nhanh hay chậm. Theo lệnh tòa, tính từ ngày bị bắt và bị giam đến nay là 33 ngày, mỗi ngày 200 bạt Thái, thì mức phạt 50.000 bạt dành cho thuyền trưởng tàu cá được trừ vào thời gian 33 ngày đã ở tù đó, còn lại 43.200 bạt Thái. Nếu thuyền trưởng có tiền nộp phạt ngày hôm nay thì được trả tự do trong ngày. Trường hợp không trả được thì ở tù tiếp 217 ngày nữa là hết án. Về phần thuyền viên, mức phạt 10.000 bạc Thái được trừ vào 33 ngày tù đã qua, một ngày 200 bạc, còn lại 3.400 bạc Thái. Trường hợp không trả nổi thì bị giam tiếp 17 ngày còn lại nữa là hết án. Phiên tòa kết thúc hồi trưa nay giờ Thái Lan là phiên xử đông phạm nhân nhất trước giờ ở tòa án tỉnh Rayong. Những người ra tòa có thể nêu tên hôm nay là thuyền trưởng Nguyễn Văn Bình, chủ tàu CM99351, thuyền trưởng Trần Quốc Phao, chủ tàu CM97039, thuyền trưởng Trần Văn Huốc, chủ tàu CM99516. Ngoài ra là các thuyền viên Trương Văn Sang, Võ Thanh Được, Nguyễn Thanh Lên, Cao Quốc Khanh, Nguyễn Văn Mỹ, vân vân. Về câu hỏi, thân nhân các ngư dân bị xử hôm nay làm thế nào để nộp phạt cho nhà chức trách Thái Lan từ Việt Nam, một viên chức tòa án cho biết sáng nay Tòa Tổng lãnh sự Việt Nam ở Thái đã có liên lạc với cảnh sát để hỏi về vụ việc liên quan. ông Phạm Minh Tuấn, chuyên trách bảo hộ công dân trong Đại sứ quán Việt Nam ở Thái Lan, cho Đài Á Châu Tự Do biết nhà chức trách Thái Lan sẽ thông báo chuyện nộp phạt cho Bộ Ngoại giao Việt Nam. Sau đó, Bộ Ngoại giao sẽ báo về Sở Ngoại vụ tỉnh Cà Mau. Vì thế, thân nhân những ngư phủ bị bắt ở Cà Mau có thể hỏi tin tức và cách nộp phạt từ Sở Ngoại vụ Cà Mau. Được biết, có 3 ngư phủ vị thành niên trong nhóm hơn 100 người bị bắt này và đang bị giam tại trại giáo dưỡng thanh thiếu niên Rayon mà theo lẽ được đưa ra xử hôm thứ Sáu tuần trước, nhưng phiên tòa đó được hoãn lại và ngày xử mới chưa được ấn định. Thanh Trúc, tường trình từ Thái Lan.
Để tiếp tục chương trình thời sự sáng nay, thưa quý thính giả, hiện nay giữa lúc Trung Quốc tiếp tục đe dọa Biển Đông, trong khi khu vực này nói chung hưng thịnh kinh tế, thì các nước Đông Nam Á nhân tiện gia tăng đáng kể chi phí quân sự. Câu hỏi được nêu lên, đây có phải là một cuộc chạy đua vũ trang hay chỉ là tiến trình hiện đại hóa quân đội thông thường? Dựa theo thông tin liên hệ, Thanh Quang tổng hợp vấn đề như sau.
Thưa quý vị, hồi tháng 4 vừa rồi, ông Trần Hướng Dương, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chính trị Thế giới của Trung Quốc, qua tạp chí Global Research, nêu lên câu hỏi rằng hiện có phải là một cuộc chạy đua võ trang mới, và khẳng định ngay rằng chính Hoa Kỳ gây nên tình trạng chi tiêu võ trang khổng lồ tại Á Châu. Theo chuyên gia họ Trần, nỗ lực mới của Hoa Kỳ củng cố và bố trí lại quân đội tại vùng Á Châu-Thái Bình Dương không những làm trầm trọng thêm tình hình quân sự căng thẳng trong vùng, mà còn dẫn tới sự nghi kỵ và thậm chí chạm trán nhau giữa các nước Á Châu, làm tăng thêm mức chi tiêu quân sự trong khu vực. Nhưng Viện Quốc tế Nghiên cứu Chiến lược trụ sở tại Anh, khi đề cập tới cuộc chạy đua võ trang giữa một bên là Trung Quốc với bên kia là các xứ láng giềng, đã khẳng định rằng chính do việc Bắc Kinh gia tăng chi phí quân sự gấp nhiều lần đã gây quan ngại và khiến cho những lân quốc phải tăng chi phí quốc phòng để bảo vệ quyền lợi quốc gia của họ. Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm ở Thụy Điển cũng đề cập tới chuyện khu vực Á Châu trở thành nơi nhập vũ khí đáng kể phát xuất từ mối đe dọa của Hoa Lục. Khi đề cập tới sự trỗi dậy của Trung Quốc và vấn đề an ninh hàng hải ở Đông Nam Á, giáo sư Carl Thayer thuộc Học viện Quốc phòng Úc lưu ý rằng việc nhanh chóng hiện đại hóa quân đội của Trung Quốc cùng với hành vi quyết đoán của Bắc Kinh tại Đông Nam Á đã tạo nên tình trạng tiến thoái lưỡng nan về an ninh của các nước trong khu vực. Điều đó đã dẫn tới việc nhiều nước Đông Nam Á tự tiến hành các chương trình hiện đại hóa lực lượng nhằm phát triển khả năng tự vệ của mình. Lên tiếng nhân chuyến công du Á Châu mới đây, Tổng trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta cảnh báo rằng Trung Quốc và những lân quốc Á Châu rốt cuộc có thể lâm chiến vì tranh chấp lãnh hải, nếu điều ông gọi là hành vi khiêu khích trong khu vực cứ tiếp diễn. Ký giả John O'Callaghan tại Singapore thuộc hãng thông tấn Reuters nhận định rằng phát xuất từ việc cảnh giác trước một Trung Quốc gây hấn, cũng như nhờ sự thành công kinh tế Đông Nam Á, mà các nước trong khu vực gia tăng mua vũ khí chiến cụ để bảo vệ các thủy lộ, hải cảng cùng ranh giới lãnh hải, vốn thiết yếu cho hoạt động xuất khẩu và việc vận chuyển năng lượng của họ. Khu vực Đông Nam Á hiện là nơi chi phí quân sự ở mức độ nhanh nhất thế giới, khi hồi năm ngoái, số liệu của Viện Nghiên cứu Quốc tế Stockholm cho biết, nguồn chi phí quân sự của các nước trong khu vực tổng cộng là 24 tỷ rưỡi đô la, và có thể tăng lên tới 40 tỷ đô la vào năm 2016. Và Viện Nghiên cứu Quốc tế Chiến lược lưu ý rằng lần đầu tiên, ít ra cũng trong giai đoạn lịch sử hiện đại, mức chi tiêu quân sự tại Á Châu đang trên đà qua mặt Âu Châu. Qua bài tựa đề tạm hiểu chi tiêu quân sự tại vùng Đông Nam Á, tạp chí The Economist ở Anh nêu lên câu hỏi rằng các nước trong khu vực mua nhiều loại vũ khí, điều này có được xem như là một cuộc chạy đua võ trang hay không? Theo chuyên gia cao cấp Bill Iger của tuần san quốc phòng IHS Jens, thì đây không phải là một cuộc chạy đua võ trang chiến lược, mà chính là canh tân quân sự mà thôi. Tại Hội nghị Quốc tế Đối thoại Quốc phòng diễn ra ở Jakarta cách nay không lâu, Tổng thống Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono khẳng định rằng việc tăng chi quốc phòng ở Đông Nam Á phải xem như là một phần trong tiến trình hiện đại hóa quân sự, chứ không phải chạy đua võ trang. Giáo sư Renato Cruz de Castro, dạy môn ban giao quốc tế tại Đại học De La Salle ở Philippines, lên tiếng với Đài Á Châu Tự Do cách nay ít lâu, cũng trong chiều hướng đó.
I don't see an arms race going on right now. What is happening is a sort of interactive military modernization.
Giáo sư De Castro cho rằng ông quả thực không thấy có một cuộc chạy đua võ trang ở đây, mà những gì đang diễn ra chỉ là sự hiện đại hóa quân đội của các nước Đông Nam Á. Sau khi cho rằng phần lớn những nước trong vùng xem chừng như thừa dịp kinh tế thành công mà xúc tiến hiện đại hóa võ khí chiến cụ của họ, tạp chí The Economist nhận định là mối quan ngại chiến lược ngày càng lớn đang đến với bất kỳ nước nào có tranh chấp lãnh hải ở Biển Đông, nơi lập trường quyết đoán của Trung Quốc đã gây nên sự gia tăng về chi tiêu quốc phòng, chẳng hạn như trường hợp Việt Nam. Việt Nam đã đặt mua 6 tàu ngầm loại Kilo của Nga, đang mua khoảng 7 tiểu hạm mới cùng hộ tống hạm trong thập niên tới. Giáo sư Cartier thuộc Học viện Quốc phòng Úc cho biết.
Việt Nam đã chọn lựa khá thành công chiến lược ngăn chặn Trung Quốc xâm nhập lãnh hải. Tàu ngầm Kilo là loại tàu quy ước và loại cực kỳ êm nhẹ, không gây tiếng động, mà Trung Quốc thì yếu kém trong chiến thuật chống tàu ngầm. Một khi các tàu này đi vào hoạt động thì bất kỳ lúc nào Trung Quốc đưa tàu chiến xuống vùng đòi chủ quyền của Việt Nam thì họ cũng phải tính đến một thực tế là tàu ngầm của Việt Nam đang phục kích đâu đó và có thể ngăn cản được Trung Quốc. Trong trường hợp có những xung đột nhỏ thì Việt Nam có thể gây những tổn thất nặng nề cho Trung Quốc.
Trong nhiều thập niên qua, hầu hết các nước Đông Nam Á chi phí không bao nhiêu cho vấn đề võ khí, ngoài các loại súng ống và chiến xa tầm thường. Vì Hoa Kỳ được xem là ô dù đủ sức ngăn chặn mọi cuộc xâm lược từ bên ngoài khu vực. Thế nhưng hiện giờ, theo giám đốc điều hành Tim Huxley đặc trách Á Châu thuộc Viện Quốc tế Nghiên cứu Chiến lược, thì danh sách võ khí chiến cụ hàng đầu của Đông Nam Á là tàu ngầm, vốn có khả năng gây thiệt hại nặng cho đối phương một cách bất ngờ, khó phát hiện và có thể phát xuất từ bất cứ nơi nào trong khu vực. Ngoài ra, chiến hạm, tàu tuần, chiến đấu cơ, phi đạn chống chiến hạm, hệ thống radar cũng thuộc hàng đầu trong danh sách mà các nước Đông Nam Á nhắm tới. Chuyên gia cao cấp Ian Story thuộc Viện Nghiên cứu Đông Nam Á cũng đề cập tới nỗ lực xúc tiến khả năng ngăn chặn của Việt Nam, cho rằng các nước Đông Nam Á không bao giờ có thể tương xứng nổi Trung Quốc về việc hiện đại hóa quốc phòng. Thế nhưng nếu Bắc Kinh thực sự tấn công Việt Nam, thì Việt Nam ít ra cũng có thể gây ít nhiều tổn thất nặng cho Trung Quốc. Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm cho biết, trong giai đoạn từ năm 2007 tới 2011, 98% lượng võ khí quan trọng của Việt Nam là mua từ Nga, kể cả tiểu hạm, chiến đấu cơ và hệ thống phi đạn. Thế nhưng hiện giờ, Việt Nam ra sức đa dạng hóa kho võ khí, chiến cụ của mình qua những cuộc thương lượng với Hoa Kỳ và Hòa Lan. Chủ bút James Hardy, đặc trách về Á Châu Thái Bình Dương của tuần san quốc phòng IHS Trends cho biết, khuynh hướng quốc phòng lớn nhất hiện nay trong khu vực là chú trọng tới hoạt động dò thám tuần tra hàng hải, duyên hải. Indonesia đang mua tàu ngầm của Nam Hàn cùng hệ thống radar theo dõi vùng duyên hải do Trung Quốc và Hoa Kỳ chế tạo. Singapore, nước nhập cảng võ khí nhiều thứ năm trên thế giới, đang bổ sung kho võ khí hiện đại của họ. Malaysia, Brunei và Philippines cũng ra sức tăng cường khả năng quốc phòng để ứng phó với thế mạnh hải quân gia tăng của Trung Quốc. Thái Lan giờ cũng đặc biệt chú trọng tới an ninh hàng hải. Nói chung, hầu hết các nước Đông Nam Á có vị trí địa dư ven biển, nên chú trọng tới việc phòng thủ dựa vào hải quân và không quân.
Quý thính giả mới nghe xong tổng hợp của Thanh Quang, liệu sẽ có một cuộc chạy đua vũ trang hay chỉ là tiến trình hiện đại hóa quân đội thông thường của các quốc gia tại khu vực Đông Nam Á? Thưa quý vị, sự cố thủy điện Đắc Rông thuộc tỉnh Quảng Trị bị vỡ trong vài ngày nay làm hồ sơ các đập thủy điện trở nên nóng bỏng hơn. Trong đó có sông Chanh 2 và dự án thủy điện Đồng Nai 6 và 6A. Mạc Lâm có thêm chi tiết sau đây.
Người dân các khu vực thủy điện hiện nay, sau khi sông Chanh 2 liên tiếp bị động đất, đã phản ứng dây chuyền trước các dự án thủy điện đang được trình cho chính phủ để thực hiện. Trong đó có dự án đập thủy điện Đồng Nai 6 và 6A. Hai đập thủy điện này chỉ được xây dựng khi hàng trăm ngàn hecta rừng Nam Cát Tiên bị phá hoàn toàn, và sau đó kéo theo những di chứng sinh thái không thể nào đánh giá được. Theo website chính thức của Vườn Quốc gia Cát Tiên ghi rõ, việc xây dựng thủy điện sẽ làm thay đổi dòng chảy, chế độ ngập nước của hệ thống sông Đồng Nai và các bào đầm, đặc biệt là khu bào xấu đã được công nhận là khu đất ngập nước có tầm quan trọng quốc tế. Thông qua đó sẽ ảnh hưởng đến sinh cảnh và môi trường sống của các loài động thực vật. Bên cạnh đó, việc xây dựng thủy điện sẽ làm mất diện tích đất rừng. Do vậy, chúng tôi khẳng định là việc xây dựng thủy điện sẽ ảnh hưởng có hại đến tài nguyên và môi trường rừng. Nguồn lợi thủy điện không thể bù đắp so với sự mất mát quá lớn từ đời sống sinh vật bị đảo lộn, rừng bị phá khiến khu vực hạ lưu là Đồng Nai và thành phố Hồ Chí Minh sẽ bị ngập lụt vào mùa mưa. Tệ hơn nữa là một vụ vỡ đập nếu xảy ra thì hai nơi này có cơ biến thành biển trắng. Thạc sĩ Nguyễn Huỳnh Thuật, một cán bộ khoa học đồng thời có kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực kiểm lâm, sau nhiều lần gửi các kiến nghị chống lại việc xây dựng thủy điện không có kết quả, ông đã quyết định gửi thư lên thẳng Chủ tịch nước và Chính phủ, trình bày những phản biện của mình nếu hai con đập được xây dựng. Thư kiến nghị của thạc sĩ Thuật bị phản đối từ chính cơ quan ông làm việc, và những cảnh cáo cũng như kỷ luật có thể được áp dụng đối với ông vì đã gửi kiến nghị vượt cấp theo tinh thần luật công chức. Khi được hỏi cảm tưởng, thạc sĩ Nguyễn Huỳnh Thuật cho biết.
Thật sự trong cái bối cảnh đất nước như thế này thì cũng hiểu được lãnh đạo họ cũng có những cái khó khăn riêng. Bây giờ người tốt trong cái xã hội này nó không nhiều, mà cái việc này là cái việc rất là lớn, phức tạp và rất là nhiều bộ ngành đã tham mưu cho Thủ tướng để mà đồng ý cái thủy điện này thi công sớm. Nhất là cái giai đoạn gây roi, cái vấn đề cái đánh giá tác động môi trường là cái việc mà đỡ hợp thức hóa cái làm thủ tục cuối cùng chuẩn bị thi công. Hồi giờ chưa bao giờ xảy ra cái việc đánh giá tác động môi trường bị bác bỏ đó. Thật sự là cái vấn đề này không phải là vấn đề chính trị mà nó là vấn đề môi trường.
Thạc sĩ Nguyễn Huỳnh Thuật cũng là người gửi kiến nghị thu thập 10.000 chữ ký để cứu rừng Cát Tiên. Vì theo ông đây là di sản quốc gia đã được UNESCO thừa nhận, nên Liên Hiệp Quốc có thể vào cuộc yêu cầu chính phủ Việt Nam ngừng dự án. Ông cho biết chi tiết.
Môi trường chính là chúng ta, con người được tạo bởi những cái yếu tố môi trường, không khí, đất nước. Mà Cát Tiên này là cái khu dự trữ sinh quyển thế giới, như vậy thì Cát Tiên này không phải là tài sản của quốc gia nữa, mà nó là di sản của thế giới và tài sản của thế giới. Như vậy trách nhiệm mà bảo vệ Cát Tiên này là trách nhiệm của toàn nhân loại chứ không phải chỉ riêng 80 triệu người Việt Nam. Do vậy mà có một sự hưởng ứng rất là lớn trên cộng đồng quốc tế bây giờ. Thì hy vọng rằng là khi thu thập được 10.000 chữ ký rồi thì Liên Hợp Quốc sẽ có ý kiến với chính phủ Việt Nam để đề nghị dừng lại hai dự án này.
Đại biểu Quốc hội Dương Trung Quốc thuộc đơn vị Đồng Nai trong một lần tới hiện trường mới đây nhằm trao đổi với cử tri Đồng Nai và chủ đầu tư đã đưa ra nhận xét.
Vì danh xưng Đồng Nai nó gắn rất chặt với cái địa phương mà tôi làm đại biểu Quốc hội. Mặc dù một cái địa bàn xây dựng những cái công trình của hai cái bậc thủy điện này thì không nằm trong địa bàn của tỉnh Đồng Nai, nhưng Đồng Nai là hạ lưu của sông. Vì thế cái mối quan tâm của cử tri chỗ chúng tôi cũng rất là bức xúc. Vì thế mà ngày hôm qua có một cuộc tiếp cận với chủ đầu tư thì thực ra cũng phải nói cho nó sòng phẳng, công bằng. Thì ở đây cũng phải thấy là các nhà đầu tư là nhà kinh doanh thì đương nhiên họ phải có lợi nhuận và họ cũng đã tuân thủ tất cả những cái yêu cầu mà luật pháp quy định rồi. Vấn đề ở chỗ là cái thông tin nó không rõ ràng. Cái quan tâm nhất của mọi người là cả cái vấn đề môi trường là trực tiếp nhất. Còn cái hiệu quả kinh tế thì ai thấy rằng là có cái nguồn điện năng là cái điều rất cần thiết của cái phát triển xã hội. Thế nhưng mà riêng đối với trường nó liên quan đến cái vùng Nam Cát Tiên là cái vùng có cái mục tiêu để công nhận UNESCO. Cho nên là cái luận chứng về mặt môi trường của phía nhà đầu tư đưa ra. Nhưng cái sự phản biện nó không mang tính chính thức. Mà ở đây gần như thiếu vắng cái vai trò của cơ quan quản lý nước. Chỉ có những cái tổ chức xã hội nghề nghiệp, những cái nhà khoa học có lên tiếng rất mạnh mẽ. Cho nên quan điểm của tôi lúc này là nhà nước phải thể hiện cái trách nhiệm của mình, trách nhiệm với cả các doanh nghiệp nữa. Không có thì chính các doanh nghiệp cũng chỉ bươn chải để theo đuổi những dự án này, mà cái sự tốn kém của họ cũng là sự tốn kém của xã hội. Trong khi đó thì nhà nước gần như là không thể hiện được thái độ rõ ràng dứt khoát của mình. Và vì thế mà tôi cho rằng vấn đề liên quan đến cái hệ thống xây dựng các cái nhà máy thủy điện ở Việt Nam đang là vấn đề cần được xem xét lại một cách hết sức toàn diện để bảo đảm cái tính bền vững của nó và làm cho người dân họ yên tâm hơn.
Khi được hỏi phản ứng của cơ quan nơi thạc sĩ Thuật làm việc có dấu hiệu quá cứng nhắc và có vẻ như trù dập người góp ý kiến, liệu có vi phạm luật pháp hay không, đại biểu Dương Trung Quốc cho biết.
Ở đây tôi có hai cái, một cái luật công chức và những cái quy định của cái cơ quan tùy theo cái đặc thù cơ quan đó. Ví dụ liên quan vấn đề bảo mật vân vân. Nhưng về căn bản là người công dân có quyền được thể hiện cái thái độ của mình. Và tới bất kỳ ai, nhất là những người có trách nhiệm. Cho nên tôi cho cái cách xử lý là cái xử lý không thể chấp nhận được. Thế còn những cái vấn đề mà quy định, quy chế của mỗi cơ quan thì có thể được quy định, nhưng cũng không thể vi phạm cái quyền của người dân.
Có một thực tế đáng buồn đó là trong khi đập thủy điện làm người dân lo sợ cho tính mạng tài sản của họ bao nhiêu, thì nhà nước vòng vo tránh né một cách khó hiểu bấy nhiêu. Người dân biết rằng khi sông Tranh 2 và những câu hỏi nóng bỏng còn đó, thì hai đập Đồng Nai 6 và 6A không có một cơ may nào được dừng lại kể cả sự nhập cuộc của UNESCO. Những sự việc vừa xảy ra trong thời gian mới đây cho thấy, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng rồi cũng sẽ bị cuốn trôi theo dòng thác thủy điện của EVN như sông Tranh 2 và người chịu thiệt hại sau cùng vẫn là người dân chứ không ai khác.
giả vẫn đang trên làn sóng của Đài Á Châu Tự Do phát đi từ Washington. Thưa quý vị, ngành nhựa là một trong 10 ngành được nhà nước ưu tiên phát triển. Tuy nhiên, thực tế cho thấy tiến trình phát triển ngành nhựa tại Việt Nam vẫn chưa ổn định. Chẳng hạn, tình trạng thiếu chủ động về nguồn nguyên liệu đầu vào, sản phẩm chưa có giá trị gia tăng cao hay vẫn còn thiếu thân thiện với môi trường. Để tìm hiểu về những vấn đề trên, Nhân Khánh có bài trình bày trong phần sau.
Đến nay, ngành nhựa Việt Nam có khoảng 2.000 doanh nghiệp, chừng 84% số đơn vị sản xuất kinh doanh tập trung chủ yếu ở các tỉnh Nam Bộ, thuộc các ngành sản xuất bao bì nhựa, nhựa gia dụng, nhựa vật liệu xây dựng, nhựa kỹ thuật. Sản phẩm nhựa của Việt Nam được nói hiện đang có mặt tại hơn 150 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Để đáp ứng thị trường nội địa và xuất khẩu, mỗi năm ngành nhựa cần nhập khẩu hàng triệu tấn các loại nguyên liệu như PE, PP, PS. Cụ thể về nguyên liệu đầu vào của doanh nghiệp, ông Lưu Bội Oanh, giám đốc công ty nhựa Tường Hồng cho biết như sau.
Mấy cái công ty chuyên nhập nhựa về á, thì nó cũng ký hợp đồng với nước ngoài, nó nhập về bán trên thị trường. Còn đối với thì coi như là mua lại của mấy người đó. Nó đâu có xạo hàng nhựa đâu, chỉ là tái chế thôi là mấy cái hàng phế phẩm á. Cái còn hàng nhựa zin á là phải bắt buộc phải nhập từ nước ngoài mà.
Khả năng trong nước mới chỉ đáp ứng được khoảng từ 15 đến 20% nhu cầu nguyên phụ liệu. Trong đó, chi phí nguyên vật liệu chiếm hơn 70% giá thành sản phẩm. Nếu tình trạng quá phụ thuộc vào nguồn nguyên liệu nhập khẩu còn kéo dài, tất sẽ có những tác động tiêu cực đến quá trình sản xuất và khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp. Khác giữa mức xuất khẩu và nhập khẩu, cán cân thương mại của ngành nhựa tỏ ra mất cân đối. Theo bà Huỳnh Thị Mỹ, Tổng thư ký Hiệp hội Nhựa Việt Nam, thực trạng có những biểu hiện là
nhập khẩu thì nhiều lắm anh, doanh thu xuất khẩu là khoảng bằng 1/3 so với doanh thu nhập khẩu nguyên liệu, khoảng cả 4 tỷ đô.
Hồi năm ngoái, có hơn 400 công ty nhựa, tương đương 20% tổng số doanh nghiệp toàn ngành, đã âm thầm đóng cửa. Một phần nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là do giá nguyên liệu đột ngột tăng cao. Nếu không chủ động được nguồn nguyên liệu, ngành nhựa Việt Nam chủ yếu vẫn chỉ được biết đến là một ngành kỹ thuật gia công chất dẻo. Đầu tư nhà máy chế biến hạt nhựa trong nước để chủ động nguồn nguyên liệu, hạn chế nhập khẩu là một nhu cầu thiết thực của ngành nhựa. Theo như quy hoạch phát triển ngành nhựa đã được Bộ Công Thương phê duyệt, chuyển dịch cơ cấu nhóm sản phẩm nhựa theo hướng giảm tỷ trọng các nhóm sản phẩm nhựa bao bì và nhựa gia dụng, tăng dần tỷ trọng nhóm nhựa vật liệu xây dựng và nhựa kỹ thuật. Bà Huỳnh Thị Mỹ diễn giải thêm như sau.
Thực ra thì không phải là ảnh hưởng, nhưng mà các doanh nghiệp cũng phải theo một cái định hướng là cũng phải chuyển mình để nó phù hợp với kinh tế thị trường. Dần dần ngành nhựa Việt Nam nó sẽ có thay đổi. Bây giờ ngành nhựa Việt Nam như là một cái ngành gia công là chính, là phụ thuộc vào nước ngoài rất là nhiều, thì sắp tới là nhà nước muốn là hỗ trợ ngành nhựa để mọi người tự chủ hơn.
Sự phát triển của các doanh nghiệp nhựa trong nước vốn mang nặng tính tự phát, chủ yếu đầu tư vào ngành hàng đơn giản, đòi hỏi nhiều lao động, song lợi nhuận lại ít. Với thực trạng này, nếu không có những chuyển hướng cụ thể, phần lớn các doanh nghiệp trong ngành nhựa khó có vị trí đứng ổn định trong tương lai. Với khả năng đầu tư tài chính thấp, sản phẩm của nhiều đơn vị sản xuất không đáp ứng được yêu cầu thân thiện môi trường. Hiện nay, phong trào kêu gọi hạn chế sử dụng túi ni lông đã được luật hóa thành những biện pháp chế tài cụ thể, như việc đánh thuế môi trường vào mặt hàng túi ni lông. Chủ trương này có những tác động nhất định đến các doanh nghiệp sản xuất bao bì nhựa, theo như ông Lưu Bội Anh là
cái mình đó là về thành túi shop mình đi lông thôi, mấy cái túi shop ở chỗ mấy siêu thị đựng hàng á, chứ mà đóng thuế môi trường cao quá thôi, chứ còn tạm thì ảnh cho mà sản xuất ra thì đóng thuế môi trường thôi. Cái túi shop thị trường á thì nó cần cả 38 ngàn ký, mà nếu mà làm thành túi shop đựng cái đồ mà thì nó đóng thuế gần như 40.000 ký. Cái thuế môi trường nó mắc hơn cái kilo của cái sản phẩm, thì nó ảnh hưởng cũng hơi lớn.
Trên cả nước có khoảng 35% doanh nghiệp trong ngành chuyên về sản xuất nhựa bao bì. Ngoài chất lượng sản phẩm, chính công nghệ sản xuất của các đơn vị trong ngành cũng là một vấn đề đáng quan tâm. Mấy năm về trước, nhiều nhà máy ngành nhựa bị than phiền về hiện tượng gây ô nhiễm môi trường. Hiện nay, tình trạng này có vẻ đã được cải thiện nhiều hơn. Chẳng hạn như ông Nguyễn Văn Danh, giám đốc công ty Anh Dũng Plastic cho chúng tôi biết.
Thấy cũng bình thường ạ. Thì bên cái cánh nhìn nhựa thì bên nói chung là bên đây nó thì là gần nút. Đấy bên đây thì đa số bên đây sản xuất luôn à. Đấy nó cũng được, cũng bình thường.
Sản xuất công nghiệp hiện đại đang có xu hướng hình thành chuỗi chế tạo sản phẩm với sự tham gia của nhiều nhà sản xuất. Phần lớn các doanh nghiệp nhựa Việt Nam hình thành và phát triển từ các công ty gia đình. Trên 50% doanh nghiệp nhựa cả nước có quy mô vừa và nhỏ, đa phần không có nhiều vốn để đầu tư công nghệ hiện đại nhằm mở rộng sản xuất kinh doanh. Các doanh nghiệp trong ngành cần đẩy mạnh xu hướng liên kết hợp tác để thực hiện các hợp đồng lớn và lâu dài. Với tốc độ phát triển hiện nay, ngành nhựa Việt Nam đang trong quá trình vận động trở thành một ngành công nghiệp ổn định của quốc gia. Bà Huỳnh Thị Mỹ có nhận xét như sau.
Thực ra thì không phải là ảnh hưởng, nhưng mà các doanh nghiệp cũng phải theo một cái định hướng là cũng phải chuyển mình để nó phù hợp với kinh tế thị trường. Dần dần ngành nhựa Việt Nam nó sẽ có thay đổi. Bây giờ ngành nhựa Việt Nam như là một cái ngành gia công là chính, là phụ thuộc vào nước ngoài rất là nhiều. Thì sắp tới là nhà nước muốn là hỗ trợ ngành nhựa để mọi người tự chủ hơn.
Nhìn chung, ngành nhựa Việt Nam sẽ phát triển bền vững nếu tự chủ được nguồn nguyên liệu đầu vào. Muốn tự chủ được nguyên liệu nhựa, cần phải phát triển ngành công nghiệp hóa dầu. Nguồn vốn lớn đầu tư cho các dự án hàng tỷ đô la như vậy đang trông đợi sự quan tâm nhiều hơn nữa từ phía nhà nước.
Thưa quý vị, sau khi Việt Nam chính thức nộp đơn xin gia nhập Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc nhiệm kỳ 2013-2016, nhiều thỉnh nguyện thư kêu gọi Liên Hiệp Quốc điều tra về tình trạng vi phạm nhân quyền tại Việt Nam và phản đối việc chấp thuận cho Việt Nam gia nhập xuất hiện, và đã nhận được khá nhiều sự hưởng ứng từ khắp nơi. Khánh An có bài tìm hiểu sau đây.
Trong vài ngày qua, có hai thỉnh nguyện thư nhận được khá nhiều sự hưởng ứng từ các trang thông tin điện tử và cộng đồng mạng. Một là thỉnh nguyện thư gửi cho Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon và các lãnh đạo thế giới kêu gọi ngăn chặn Việt Nam gia nhập Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc. Hai là thỉnh nguyện thư Triệu Con Tim Một Tiếng Nói vận động cho nhân quyền Việt Nam do đài truyền hình SBTN phát động cùng với sự tham gia của đảng Việt Tân và một số tổ chức nhân quyền khác. Mục tiêu về số lượng chữ ký của hai thỉnh nguyện thư trên lần lượt là 10.000 và 100.000 kể từ ngày 15 tháng 10 cho đến hết Ngày Quốc tế Nhân quyền 10 tháng 12 năm 2012. Cả hai thỉnh nguyện thư trên đều nêu bật lên tình trạng vi phạm nhân quyền trầm trọng tại Việt Nam. Qua đó, những trường hợp điển hình như vụ xử án nặng các blogger Điếu Cày, Tạ Phong Tần, Anh Ba Sài Gòn, các thanh niên Công giáo Tin Lành ở miền Trung đã được nhắc đến. Nói về việc phát động thỉnh nguyện thư mang tên Triệu Con Tim Một Tiếng Nói, nghệ sĩ Trúc Hồ, chủ nhân của đài SBTN cho biết.
Quan trọng là chúng ta phải trả lời cho Đảng Cộng sản Việt Nam biết là người dân ở hải ngoại, những người yêu chuộng tự do không chấp nhận bản án đó. Và không chấp nhận cho một quốc gia vi phạm nhân quyền trầm trọng đứng hạng bét của thế giới, mà lại là một thành viên của Ủy ban Bảo vệ Nhân quyền ở Liên Hiệp Quốc.
Đối với những người quan tâm đến vấn đề dân chủ nhân quyền tại Việt Nam, khi được hỏi, hầu hết đều cho rằng nếu Việt Nam được chấp thuận vào Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc, thì đây sẽ là một sai lầm lớn của tổ chức quốc tế uy tín này. Ngoài ra, phong trào đấu tranh cho dân chủ nhân quyền tại Việt Nam cũng sẽ gặp những thử thách và bất lợi trong tương lai. Blogger Mẹ Nấm, tức Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, nói với Đài Á Châu Tự Do từ Nha Trang.
Với cái tình trạng vi phạm nhân quyền đã diễn ra mà Việt Nam được chấp thuận có chương trong Hội đồng Nhân quyền của Liên Hợp Quốc, thì cái tình trạng vi phạm nhân quyền nó sẽ diễn ra ngày càng trắng trợn và nó sẽ có nhiều cái đàn ép khốc liệt hơn.
Cũng cùng một suy nghĩ với blogger Mẹ Nấm, Thượng tọa Thích Công Tánh từ Sài Gòn đưa ra dẫn chứng từ các sự kiện trong quá khứ, mà cụ thể là những vụ đàn áp ngày càng nhiều và mạnh tay hơn đối với các tổ chức tôn giáo sau khi Hoa Kỳ rút tên Việt Nam khỏi danh sách các nước cần quan tâm đặc biệt về vấn đề tự do tôn giáo. Ông nói,
thì nó cũng giống như kiểu mà trước đây thì khi mà Hoa Kỳ nó còn để Việt Nam vào CBC là tất nhiên những nước còn quan tâm về nhân quyền tự do tôn giáo thì cái Việt Nam họ còn có những cái sự e dè hơn. Thì đến khi mà Hoa Kỳ rút cái Việt Nam ra khỏi cái CBC đó, thì lúc bây giờ thì họ lại mạnh dạn đàn áp, và anh em cứ năm nào cũng cứ bị tù đầy rồi đàn áp rồi những người yêu nước.
Theo blogger Mẹ Nấm, vấn đề Liên Hiệp Quốc có chấp thuận hay không đối với đơn xin gia nhập của Việt Nam sẽ có tác động rất lớn đến phong trào đấu tranh dân chủ nhân quyền cho Việt Nam. Thế nhưng, không phải ai cũng biết và quan tâm đến vấn đề này. Cô cho biết.
Thật sự thì đối với mọi người trong nước, cái chuyện về nhân quyền là tham gia cái hội đồng nhân quyền này, nó là không cần cái gì xa vời, rất là nghĩa mọi người không có quan tâm lắm. Thì thứ nhất không đủ thông tin, thứ hai là cũng không nhìn ra cái nguy cơ như vậy.
Trở lại với việc ký thỉnh nguyện thư, hiện cả hai thỉnh nguyện thư đều đã đạt trên dưới 2.000 chữ ký từ khắp nơi trên thế giới. Nghệ sĩ Trúc Hồ cho biết, ngoài mục tiêu đầu tiên là phản đối tình trạng vi phạm nhân quyền tại Việt Nam,
thỉnh nguyện thư còn là một công cụ thể hiện sự đoàn kết của người Việt trên toàn thế giới đối với việc đấu tranh cho dân chủ, nhân quyền trong nước.
Đầu tiên mục đích là chúng ta phải đoàn kết lại. Tất cả mọi người Việt Nam từ trong nước cũng như hải ngoại cùng một tiếng nói lên sự thật, nói lên những cái đàn áp và những chúng những cái bất công mà người dân phải chịu đựng. Cho nên đây là một cái việc làm rất cần thiết. Kết quả hay không theo cái tình hình của cái thế giới này nữa, nó có nhiều cái liên quan tới nhau trong một thời đại mới bây giờ. Nhưng mà bổn phận của một người công dân Việt Nam thì chúng ta phải hành động để nói cho Đảng Cộng sản Việt Nam biết là các anh càng đàn áp những người dân mà yêu nước thì chúng tôi những người Việt ở hải ngoại càng chống các anh mạnh hơn nữa.
Trong thời gian qua, có khá nhiều thỉnh nguyện thư từ nhiều tổ chức cá nhân trong và ngoài nước kêu gọi chính quyền Việt Nam phải tôn trọng vấn đề nhân quyền. Tuy vậy, tình trạng vi phạm nhân quyền tại Việt Nam vẫn không được cải thiện, thậm chí có chiều hướng nặng nề hơn. Chính vì thế, blogger Mẹ Nấm cho rằng việc ký thỉnh nguyện thư không thôi chưa đủ, mà cần phải kết hợp thêm nhiều hành động khác. Cô nói,
với cái việc vận động 100.000 thì tới bây giờ có hơn 100.000 đi ra nữa mà mình không có cái hành động gì mạnh hơn á. Cả bên trong và bên ngoài cùng hành động á, thì mình nghĩ nó cũng sẽ không đi tới đâu đâu. Cho nên là nếu như mà mọi người ngoài cái việc kêu gọi ký trên mạng á, có những người ở bên ngoài can đảm thì làm những cái cuộc vận động nho nhỏ thành nhóm, thành mọi người xuất hiện ở nhiều nơi, tại thực sự mình cũng chưa tận dụng được hết cái số người ở gọi là Việt kiều ở ngoài cũng chưa tham gia hết được. Trong khi đó trong nước thì lại thiếu thốn thông tin về chuyện này.
Theo blogger Mẹ Nấm, nếu có thêm những nhóm hay cá nhân kêu gọi và giải thích cho người dân trong thực tế để họ ý thức hơn về vấn đề nhân quyền thì sẽ hiệu quả hơn. Tuy nhiên, cả cô và Thượng tọa Thích Không Tánh đều cho rằng việc ký thỉnh nguyện thư vẫn là một việc làm cần thiết hiện nay. Thượng tọa nói,
mình có lòng như thế nào thì mình cũng phải cũng nên nói lên cái tấm lòng và cái ý nguyện của mình, không phải vì cái vấn đề không hiệu quả mà rồi hoặc là vì có thể cái thế giới người ta cũng không có quan tâm lơ là mà cái bổn phận của người dân Việt của mình đó, thì đối với quê hương đất nước mà mình cũng theo đó để mà mình tiêu cực đi á, hay là cầu an á, thì cũng Việt Nam nó khó mà có dân chủ và nhân quyền được.
Được biết, tất cả các chữ ký trong những thỉnh nguyện thư sẽ được mang đến trụ sở của Liên Hiệp Quốc tại Geneva, Thụy Sĩ vào ngày Quốc tế Nhân quyền 10 tháng 12 sắp tới. Ngoài việc nhận chữ ký cho thỉnh nguyện thư, website democracyforvietnam.net còn hướng dẫn cách gọi điện thoại và phát ý kiến phản đối đến các đại sứ quán của Việt Nam ở các nước.
Thưa quý vị, Tổ chức Y tế Thế giới mới đây lên tiếng cảnh báo về hiện tượng kháng thuốc chống sốt rét đang lan rộng tại một số nước thuộc tiểu vùng sông Mekong, trong đó có Việt Nam. Tình trạng kháng thuốc chống sốt rét có gì đáng ngại? Xin mời quý vị cùng tìm hiểu về vấn đề này trong tạp chí Sức khỏe đời sống do Việt Hà phụ trách sau đây.
Trong cuộc họp báo thường niên tại Hà Nội diễn ra vào ngày 28 tháng 9 vừa qua, đại diện của Tổ chức Y tế Thế giới WHO lên tiếng cảnh báo về tình trạng kháng thuốc chống sốt rét đang lan rộng trong vùng đến mức báo động. Bác sĩ Babatun Olokwo, trưởng nhóm giám sát và phòng chống các bệnh truyền nhiễm thuộc WHO cho biết.
Well, based on the studies which first identified
dựa trên nghiên cứu xác định các trường hợp kháng thuốc được phát hiện đầu tiên vào năm 2005 tại biên giới giữa Thái Lan và Campuchia, hiện tại chúng ta đang có những lo ngại về sự lan ra của căn bệnh này tại khu vực tiểu vùng sông Mekong, bao gồm Thái Lan, Campuchia, một phần Trung Quốc, Lào và Việt Nam. Những gì mà chúng tôi thấy thì đây là vấn đề không thể giải quyết bởi chỉ một nước đơn lẻ. Nó cần sự phối hợp hành động của không chỉ các nước trong khu vực mà còn của cả cộng đồng quốc tế.
Đây không phải là lần đầu tiên WHO lên tiếng cảnh báo về tình trạng này. Vào ngày 24 tháng 4 vừa qua, nhân ngày Thế giới phòng chống sốt rét, bác sĩ Pascal Ringwald, giám đốc chương trình phòng chống sốt rét toàn cầu, đã tỏ ra quan ngại về tình trạng này. Ông nói,
chúng ta đang ở một thời điểm rất quan trọng. Những thành công của chúng ta trong nỗ lực phòng chống căn bệnh sốt rét là mong manh. chương trình vẫn chưa phủ kín được mọi nơi. Chúng ta vẫn chưa thực hiện tốt phương pháp điều trị ACT như chúng ta mong muốn. Chúng ta không sử dụng việc chẩn đoán nhanh mà đáng ra chúng ta phải làm. Thêm vào đó là các mối đe dọa khác. Tôi muốn nói đến các trường hợp kháng thuốc Artemisinin được tìm thấy ở vùng biên giới Thái Lan và Miến Điện.
Theo ước tính của WHO, từ năm 2000 đến 2010, con số người mắc bệnh sốt rét tại khu vực châu Á Thái Bình Dương đã giảm 37%, trong khi số người chết đã giảm 62% xuống còn 899 trường hợp vào năm 2010. Tại Việt Nam, con số thống kê từ năm 2000 đến 2011 cho thấy số ca tử vong vì sốt rét đã giảm từ 148 xuống còn 14 trường hợp, trong khi số ca nhiễm bệnh giảm từ 74.000 xuống còn 16.500 ca. Tuy nhiên, một báo cáo được công bố vào hồi đầu tháng 4 điều tra trên hơn 3.000 bệnh nhân tại khu vực biên giới giữa Thái Lan và Miến Điện từ năm 2001 đến 2010 cho thấy số ca kháng thuốc đã tăng lên liên tục từ 0,6% lên 20% trong vòng 10 năm. WHO lo ngại nếu sốt rét kháng thuốc không được kiềm chế kịp thời sẽ có những hậu quả đáng tiếc. Bác sĩ Olukua giải thích.
If spread cannot be contained, this would usually be due to patients.
Nếu chúng ta không kiểm soát tình hình thì có thể dẫn đến việc người bệnh sẽ phải mất nhiều thời gian hơn để khỏi bệnh và có khả năng các trường hợp bệnh này sẽ lan rộng ra hơn trước và có thể sẽ có khả năng có nhiều hơn các ca tử vong về bệnh, nhiều hơn các ca nhiễm bệnh và do đó tăng chi phí để đối phó với tình hình.
Sốt rét là bệnh do ký sinh trùng gây nên và có tính chất lưu hành địa phương. Bệnh được lây từ người qua người nhờ mũi Anopheles. Tiến sĩ Trần Thị Kim Dung, giảng viên môn ký sinh trùng Trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh nói về cơ chế mắc bệnh như sau.
Mắc bệnh là do mũi đầm sắt nó hút máu, nó đốt máu người, nó truyền từ người bệnh sang người lành. Tức là phải có con mũi đầm sắt thì mới có gây bệnh. Cơ chế gây bệnh là nó gây bệnh ở lục phủ ngũ tạng, mà cái chính là nó làm vỡ hồng cầu. Sinh trùng sốt rét ký sinh ở trong hồng cầu người. Nó tăng trưởng, nó tăng sinh trong hồng cầu. Và hồng cầu bị vỡ ra, và mỗi lần vỡ ra thì lên cơn sốt. Cái đó là cơ chế gây bệnh á. Có thể chết người, tức là sốt rét. Nếu mà không điều trị thì sẽ xảy ra ác tính. Sốt rét ác tính thì sẽ dễ chết. Nhưng mà không phải tất cả mọi người đều có thể chuyển ra ác tính. Tùy theo cơ địa, tùy theo... Không phải tất cả đều thành ác tính. Nhưng mà nếu người ở trong vùng dịch tễ sốt rét thì kiểu người ta quanh năm người ta sống ở đấy, người ta cũng không chết. Nhưng người ta bị hao tổn sức khỏe, người ta xanh xao gầy mòn.
Người nhiễm ký sinh trùng sốt rét sẽ phát bệnh trong vòng thời gian từ 7 đến 21 ngày, tùy loại ký sinh trùng. Đây còn gọi là thời kỳ ủ bệnh. Khi phát bệnh, người bệnh có thể có các triệu chứng như rét, đau mỏi cơ, sốt tăng nhanh trong vài ngày. Sau đó thành sốt liên tục ở khoảng 39 đến 40 độ C. Sau 2 tuần, sốt chuyển thành cơn với 3 giai đoạn là sốt rét, sốt nóng, hạ nhiệt độ và đổ mồ hôi. Cơn sốt rét kéo dài từ 6 đến 12 giờ. Các cơn sốt diễn ra có tính chu kỳ, phụ thuộc vào loại ký sinh trùng. Tuy nhiên, cũng có những trường hợp triệu chứng bệnh không rõ ràng, tiến sĩ Trần Thị Kim Dung giải thích.
Cơn sốt điển hình nhất đó là rét, sốt và đổ mồ hôi. Rét trước nhưng rét trước, sốt và đổ mồ hôi. Không phải lúc nào cũng điển hình.
Dạ.
Tức là nhiều khi nó sốt, nó nhức đầu, người ta tưởng là viêm não. Rồi nhiều khi cũng không sốt, tức là... vô cùng phức tạp và đa dạng. Nếu không ở vùng dịch tễ thì bác sĩ khó nhận ra lắm.
Hiện có 4 loại ký sinh trùng gây sốt rét. Ở Việt Nam có 2 loại phổ biến là Falciparum và Vivax. Trong đó, loại Falciparum là loại gây chết người là chủ yếu. Để điều trị sốt rét, người bệnh thường được bác sĩ kê đơn thuốc hỗn hợp ACT với thuốc chính là Artemisinin theo khuyến cáo của WHO. Thường, người bệnh được điều trị trong vòng 3 ngày sẽ khỏi bệnh. Tuy nhiên, với các trường hợp kháng thuốc, việc điều trị có thể kéo dài đến 7 ngày, và bác sĩ có thể phải sử dụng kết hợp thuốc khác để điều trị đạt kết quả. Bác sĩ Odukur nói về nguyên nhân của sốt rét kháng thuốc như sau.
Now, this particular form of drug resistance has a sort of a reason because people...
Vấn đề về kháng thuốc xảy ra là vì người bệnh đã không sử dụng thuốc đúng liều, đúng thời gian quy định. Tức là các trường hợp kháng thuốc xảy ra không phải vì thuốc không hiệu nghiệm, mà vì thuốc không được sử dụng đúng liều quy định.
Ngoài ra, việc sử dụng thuốc Artemisinin giả hoặc chỉ dùng đơn lẻ một loại thuốc Artemisinin cũng được cho là các nguyên nhân khác gây ra sốt rét kháng thuốc. Việc bệnh nhân dùng một loại thuốc Artemisinin đơn lẻ có thể khiến ký sinh trùng quen thuốc, tức là có khả năng kháng thuốc. ký sinh trùng có thể biến đổi gen, kháng thuốc. Cũng chính bởi vậy mà WHO đã ra khuyến cáo các nước không sử dụng một loại thuốc Artemisinin để điều trị sốt rét. Tại Việt Nam, sốt rét kháng thuốc đã được phát hiện chủ yếu ở các tỉnh vùng biên giới với Lào và Campuchia, bao gồm Bình Phước, Đắk Nông và Gia Lai. Nguyên nhân chính được cho là do người di chuyển qua biên giới. Bác sĩ Oloko cho biết.
Sốt rét gây ra là do ký sinh trùng, vì vậy nó không thể lây trực tiếp từ người sang người, cho nên bệnh lây lan từ người sang người là do muỗi và vì vậy rất khó kiểm soát. Giữa các nước có rất nhiều người đi lại qua biên giới vì các hoạt động buôn bán hay du lịch và nó tạo ra cơ hội lớn hơn cho sự lây lan của căn bệnh này.
Bác sĩ Nguyễn Mạnh Hùng, Giám đốc Viện Ký sinh trùng và Sốt rét Quốc gia, nói với hãng tin IRIN của Liên Hiệp Quốc rằng Việt Nam đang giám sát chặt chẽ sự xuất hiện của các ca sốt rét cũng như các ca kháng thuốc. Tuy nhiên, việc kiểm soát này gặp nhiều khó khăn với những công nhân lao động thời vụ trong rừng. Hãng tin IRIN trích lời bà Eva Christoffel, đại diện WHO cho biết hiện Việt Nam đang gặp khó khăn về tài chính để đối phó với sốt rét kháng thuốc. Theo bà, màn chống muỗi mới chỉ được phân phát cho những người đã có đăng ký với địa phương mà thôi. Như vậy là còn rất nhiều những công nhân lao động thời vụ trong rừng, những người có nguy cơ mang trong mình ký sinh trùng sốt rét không nhận được màn chống muỗi do không đăng ký với địa phương. Hiện, Việt Nam nhận tài trợ phần lớn từ Quỹ Toàn cầu chống AIDS, viêm phổi và sốt rét. Từ năm 2004 đến nay, Việt Nam đã nhận được hơn 40 triệu đô la từ quỹ này. Bác sĩ Oloquia cho rằng Việt Nam đã có những thành tựu trong việc ngăn chống căn bệnh sốt rét trong các năm qua. Để đối phó với tình hình mới, WHO cũng đang giúp đỡ Việt Nam với nhiều hoạt động cụ thể.
WHO is doing, it's working very closely with Vietnam and its National Malaria Control Program, and what we are doing is monitoring what we would call the therapeutic efficiency of anti-malaria.
WHO đang làm việc chặt chẽ với Việt Nam với chương trình quốc gia để kiểm soát tình hình. Chúng tôi giám sát xem liệu thuốc còn hiệu nghiệm với người bệnh hay không, tức là xem trong vòng bao lâu thì ký sinh trùng không còn trong máu người bệnh, thường thì là 3 ngày. Việt Nam cũng được WHO giúp đỡ trong việc xây dựng kế hoạch quốc gia để ngăn chặn sự lan ra của các trường hợp kháng thuốc dựa theo chương trình quốc tế. Có nhiều hoạt động đã được thực hiện liên quan đến chương trình này. WHO sẽ giúp Việt Nam trong việc xóa bỏ liệu pháp điều trị uống thuốc Artemisinin đơn lẻ. Đây chính là một trong các nguyên nhân gây ra kháng Artemisinin, và do đó WHO đã kêu gọi việc chấm dứt điều trị này. WHO cũng sẽ hỗ trợ chất lượng thuốc điều trị bệnh. Thuốc giả chính là vấn đề đáng lo ngại, cho nên chúng tôi đang xem xét để giải quyết vấn đề nạn thuốc giả, vì đây cũng là một nguyên nhân gây kháng thuốc. Chúng tôi cũng củng cố hợp tác giữa các nước để kiểm soát vấn đề này.
Cho đến lúc này, sốt rét kháng thuốc mới chỉ được phát hiện ở khu vực tiểu vùng sông Mekong. WHO hy vọng với sự cộng tác của các nước trong khu vực và nguồn tài chính đầy đủ, tình hình có thể được kiểm soát hoàn toàn. Tạp chí Sức khỏe đời sống tuần này xin tạm dừng tại đây. Việt Hà cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin quý vị chia sẻ các thông tin và câu hỏi về các vấn đề y tế sức khỏe đến trang tạp chí Sức khỏe đời sống tại email vietha@rfa.org hoặc www.facebook.com/vietha-rfa. Việt Hà thân mến tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình cuối cùng tuần tới.
Sau đây, mời quý vị cùng nghe phần tin rút gọn của chương trình thời sự sáng hôm nay.
Tòa án hình sự tỉnh Rayon, Thái Lan hôm qua đã tuyên xử 106 ngư dân Việt về tội xâm nhập hải phận và đánh bắt mực trái phép trong vịnh Thái Lan với án khá nặng. Cô Nguyễn Phương Nguyên, quê ở Bình Thuận, đang theo học tại Đại học Công nghiệp Thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh, được cho là bị công an ở Sài Gòn bắt 4 ngày qua và gia đình hoàn toàn không có tin tức. Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ USAID hôm 17 tháng 10 công bố chương trình kéo dài 5 năm về năng lượng sạch, thích ứng và cảnh quan bền vững nhằm giúp Việt Nam ứng phó với các tác động của biến đổi khí hậu và sử dụng đất. sau cuộc gặp gỡ cấp cao Australia-Ấn Độ ở New Delhi hôm thứ Tư, nữ Thủ tướng Australia Julia Gillard đồng ý thương thảo về việc xuất khẩu nhiên liệu hạt nhân cho Ấn Độ. Bộ Quốc phòng Sri Lanka hôm thứ Tư loan báo đã phóng thích thủ lĩnh cuối cùng của nhóm Hồ Tamil, nhân vật đang bị Ấn Độ truy nã vì dính líu tới vụ sát hại nguyên Thủ tướng Rajiv Gandhi. Sự kiện ông Shinzo Abe, lãnh tụ đảng đối lập lớn nhất Nhật Bản, viếng thăm đền tử sĩ Yasukuni hôm thứ Tư, được báo chí mô tả là tạo thêm kích động cho những thành phần bài Nhật ở Trung Quốc và Bắc cũng như Nam Hàn.
Quý thính giả muốn nhận bản tin hàng ngày của chúng tôi, xin gửi email về địa chỉ vietweb@rfa.org. Quý vị cũng có thể vào trang web của Ban Việt ngữ RFA tiếngviet.net, rồi bấm vào nút đăng ký bản tin Việt ngữ ở ngay trang chính. Trong bản tin hàng ngày này, sẽ có những đường dẫn giúp quý vị chỉ với một cái nhấp chuột là có thể đọc và nghe những bài vở của chương trình. Phần âm thanh của những bài vở này ở dạng MP3, do đó quý vị có thể nghe liền hay tải xuống để nghe sau. Trong bản tin hàng ngày cũng có những proxy mới giúp vượt tường lửa. Chúng tôi mong quý vị giúp phổ biến bản tin hàng ngày đến bạn hữu gần xa và góp ý kiến với chúng tôi về mọi mặt. Vui lòng cho chúng tôi biết những điểm nào quý vị hài lòng, những điểm nào cần phải cải tiến. Thêm vào làn sóng trung bình, làn sóng ngắn, hệ thống Internet trên computer, quý vị còn có thể đọc, nghe các chương trình qua phương tiện điện thoại di động có kết nối Internet tại địa chỉ vietnamese.rfa.org. Quý vị cũng có thể theo dõi chương trình của chúng tôi qua vệ tinh AsiaSat 3. Nếu quý vị muốn nói trực tiếp, xin vui lòng để lại lời nhắn qua hộp thư thoại 202-530-7775. Chúng tôi sẽ liên lạc lại. Từ Việt Nam và nước ngoài, xin bấm số 01 trước dãy số vừa nói.
Cảm ơn quý thính giả đã nghe chương trình phát thanh sang thứ 5 ngày 18 tháng 10 năm 2012 của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh tối nay từ 9 giờ đến 10 giờ trên các làn sóng 19, 25 và 49 mét và nửa giờ đầu trên làn sóng trung bình 1503 kHz. Để khép lại chương trình, mời quý vị cùng nghe nhạc phẩm Bờ Vai Dịu Dàng qua tiếng hát ca sĩ Lam Trường. Thay mặt toàn ban Việt ngữ, Vũ Hoàng xin chúc quý vị một ngày mới với nhiều may mắn và niềm vui.
Đã bao ngày lòng muốn nói với em bao lời tha thiết, rằng sống trong tim anh chỉ có riêng em yêu em thật nhiều. Nhưng tình yêu với anh đâu chỉ thế thôi. Anh mơ về một ngày mai, giấc mơ ngôi nhà hạnh phúc, nhỏ xinh lung linh hơi ấm, tiếng trẻ thơ rộn ràng vui ca, và từng ngày anh tô hồng giấc mơ. Bỗng một vầng nơi căn phòng, một bóng anh trong nhiều quanh, chỉ là mơ anh mỉm cười vòng tay vào ôm lấy em, lòng chợt bừng lên bao lời yêu thiết tha, được cùng nhắn vầng trăng cô tinh bay cùng em về nơi thiên đường và trái đất sẽ nhìn quay nếu không em kề bên. bao lời tha thứ, rằng sâu trong tim anh chỉ có riêng em yêu em thật nhiều. Nhưng tình yêu với anh đâu chỉ thế thôi. Anh mơ về một ngày mai, giấc mơ ngôi nhà hạnh phúc, nhỏ xinh lung linh hơi ấm, tiếng trẻ thơ rộn ràng vui ca, và từng ngày anh tô hồng giấc mơ. Bóng một hôm nơi càng không, một bóng anh trong đường quay, chỉ là mơ. Anh mỉm cười, vòng tay và ôm lấy em, lòng chợt vương lên bao lời yêu thi tha. Được cùng em vầng trăn cô tinh, vây cùng em về nơi thiên đường, mà trời đất sẽ ngừng quay nếu không em kể đến. Người yêu ơi đừng nên khóc nhé, lấy bờ vai của anh dịu dàng, đừng vai nhau cho bình yên, sẽ theo em về đây cười xin.
Been listening to Radio Free Asia.
Radio Free Asia, Vietnamese service.
Channel 2.